Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chiều chủ nhật ngày 2 tháng 3 năm 2014, chúng ta đang ở tại chùa Lâm Tỳ Ni, thành phố Lawrence, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Thật ra thì buổi chiều hôm nay sinh hoạt với quý vị như thế này là buổi chiều không có dự trước. Thì sau khi hai ngày sinh hoạt Phật Pháp ở tại chùa Phổ Hiền ở Colchester, thì Pháp Hòa về đây để thăm thầy trụ trì. Thì thầy cũng nói thôi thì sẵn tối nay chủ nhật mà cũng còn sớm, thôi thì mời Pháp Hòa ra để sinh hoạt với quý vị. Và cái lời mở màn của thầy rất là dễ thương và rất là mềm mỏng. Bởi vậy là quý thầy mà hàng sư anh, tức là sư huynh của thầy trụ trì đây, coi như là chết hết. Thì thưa đại chúng, thì Pháp Hòa thì rất là vui được gặp quý vị. Mặc dù như lời thầy trụ trì nói là mấy ngày nay thì quý thầy cũng hơi mệt sau những cái buổi giảng ở trên Colchester, nhưng mà thấy cái tâm cầu học Phật Pháp của tất cả quý vị thì tất cả những cái mệt nhọc nó không còn. Và cái người tu của mình á, đi tới đâu mà được gặp đồng đạo để mà chúng ta cùng nhau chia sẻ Phật Pháp thì đó là cái điều hạnh phúc và vui lắm. Cho nên quý vị đừng có lo là thầy sẽ mệt. Thì Pháp Hòa có nói là bây giờ đó, mình ở đây là sinh hoạt như trong một cái đạo tràng nhỏ nhỏ, vì chiều chủ nhật và không có thông báo gì trước, chỉ là xi nhan trước chút vậy thôi ha. Thì thôi bây giờ quý vị được như vậy là cũng vui rồi. Thì Pháp Hòa nói thôi quý vị cứ viết câu hỏi, rồi thì Pháp Hòa sẽ theo mỗi câu hỏi đó và giải đáp. Thì như vậy thứ nhất là vui và ai cũng được giải đáp cái thắc mắc của mình, đồng thời là học hỏi từ câu hỏi với nhau. Thì sáng ngày ở trên Colchester đó, thì Pháp Hòa nói chuyện xong thì quý vị có gửi lên vài câu hỏi, nhưng mà vì không có thì giờ cho nên mình trả lời không có hết. Thì thôi Pháp Hòa lấy cái câu này Pháp Hòa trả lời, nhưng mà nó cũng liên hệ đến cái sinh hoạt sắp tới của chùa Lâm Tỳ Ni đây, đó là cái khóa xuất gia gieo duyên. Thì trong này có một câu như thế này: nếu như hiện đời Phật tử có tu những khóa xuất gia gieo duyên thì kiếp sau, mở ngoặc là nếu không được vãng sinh mà tái sinh rồi cõi này đó, thì có được phước báo làm người và trở thành tu sĩ không? Thì cái câu hỏi đó cũng rất là thực tế, tại vì quý vị sắp sửa đi cái khóa tu xuất gia gieo duyên. Đúng ra thì cái bài nói chuyện này sẽ được nói trong cái thời gian quý vị xuất gia, để cho tất cả mọi người đông hơn để được nghe. Nhưng mà thôi thì Pháp Hòa sẽ nói trước để quý vị nghe xong, mà ai chưa nghĩ tới phát tâm thì từ đó mình phát tâm. Và người nào đã phát tâm rồi thì nghe cái này để dõng mãnh thêm nữa. Thì bây giờ mình nói là đúng nghĩa xuất gia thì chúng ta sẽ lìa xa cái gia đình mà chúng ta đang ở thật sự để về chùa tu. Nhưng Đức Phật của chúng ta rất là từ bi, rất là thương tất cả, cho nên Ngài cũng biết rằng cái số lượng mà có thể đủ duyên lành mà xuất gia trọn đời thì không bao nhiêu. và số lượng sống ở đời theo cái thế gian thì quá nhiều. Nhưng nếu mà mình tu mà mình không có tạo một cái duyên thì chúng ta không bao giờ được kết duyên. Cho nên gặp quý vị là đã có duyên nhưng mà chưa đủ. Rồi khi mình gặp được nhau là đủ duyên. Giống như quý vị biết Pháp Hòa qua những cái cuồng DVD hay là trên YouTube, trên Internet gì đó là quý vị có duyên rồi. Có duyên nghe Pháp Hòa nói mà quý vị hiểu, quý vị cảm nhận được là quý vị với Pháp Hòa có duyên. Nhưng mà chưa đủ duyên để gặp. Có duyên gặp nhau trên băng tần, thấy không? Trên dĩa, trên tô. Nhưng mà không, chưa đủ duyên nghe live. Thì hôm nay mình đủ duyên, cái này là duyên phải không? Nhà Phật cái gì cũng duyên. Thì duyên là gì? Duyên là điều kiện. Duyên là cái điều kiện. Thí dụ như bây giờ mình để trà trong cái bình, mình nấu nước sôi mà nước chưa sôi mà đổ vô thì trà nó không ra hết. Vậy thì trà nó thiếu duyên. Uống ly trà này vị hương không đủ, nước không đủ nóng, thiếu một chút duyên. Cho nên chúng ta sống trong đời chúng ta đều là tạo duyên. Nhưng mà không có đợi duyên à. Duyên là phải tạo. Duyên là phải tạo, mà không tạo duyên thì làm sao nó có duyên. Cho nên tạo, mình phải tạo duyên. Rồi từ cái duyên đó mình trân quý mỗi ngày, gọi là tích duyên. Rồi còn cái việc nó như thế nào chừng đó mới tùy duyên. Quý vị hiểu ý không? Cho nên duyên không thể nói một chữ được, mà phải nói những giai đoạn của nó. Mà tiếng Anh dịch chữ duyên là gì? Là cái conditions. Không? Thí dụ như bây giờ cái hoa mình cắm vô đây mà nó có hoa, nó có bút mà nó không có nước thì thiếu duyên cho nó sống. Mình cũng vậy thôi à. Có ăn, có mặt mà không có không khí, thiếu duyên sống. Cho nên một cơ thể mà được hoạt động là nhờ nó đủ duyên để nó sinh hoạt. Không khí đủ, ăn uống đủ. Ăn cái bao tử mình phải 3 chén cơm, mới 2 chén chưa no. Như vậy nó cũng có duyên với cơm mà nó chưa no, thiếu một chén, thêm chén nữa cái nó no. Vậy đủ duyên cho nó no. Hiểu ý chữ duyên không? Duyên là điều kiện. Như vậy thì chúng ta sống trong đời là chúng ta phải tạo cái duyên. Rồi từ cái tạo duyên đó chúng ta mới kết duyên. Cho nên người Trung Hoa đó, người ta gặp quý thầy á, không cần biết thầy đó quen hay lạ, người ta đều lấy một cái phong bao đỏ ra, người ta để trong đó 5 đồng, 3 đồng gì cũng được. Ta tới người ta nói: con xin kết duyên với thầy, con xin kết duyên với pháp sư. Tại vì mình kết duyên với một thiện tri thức, một người tu, thì đó là cái may mắn cho mình. Còn nếu mình lỡ mình kết duyên nhầm cái người không có phải là thiện tri thức mà là ác tri thức. Cho nên đời này mình gặp được bất cứ một vị nào thì chúng ta cũng đều trân trọng đi. Tại vì những người đó là có duyên với mình, là mình muốn gặp người này với cái thiện duyên chứ không phải là ác duyên. Cho nên duyên nó cũng có nhiều việc lắm. Ác duyên hay là thiện duyên nữa. Thiện duyên thì tăng trưởng mà ác duyên thì thối lui. Mình muốn tu mà gặp cái người đó cứ đốc không à. Không có dám làm mà làm dám đốc. Đốc mệnh này, đốc mệnh kia, cho nên mình thối lui, cho nên nguy hiểm. Cho nên Đức Phật thấy được cái duyên của mình chưa đủ, cho nên Đức Phật mới chế ra cái pháp tu là gieo duyên. Cho các vị đó về chùa tu một ngày mà Đức Phật đi qua bằng cái pháp tu Bát Quan Trai. Cho nên hàng tháng quý vị về chùa, quý vị thọ Bát Quan Trai đó là quý vị đang tập cái duyên xuất gia đó, chứ không phải bình thường đâu. Tại vì tám giới mà quý thầy vị thọ trong 24 giờ đó là tám giới của những người xuất gia. Đúng ra là 10 giới là, nhưng mà thu gọn còn 8 giới. Một ngày một đêm tu hành thanh tịnh. Cho nên khi mà truyền giới Bát Quan Trai, tới giới thứ nhất là không sát sanh, giới thứ nhì không trộm cắp, thì giới thứ ba không thể nói là tà dâm mà phải nói là bất dâm. Vì thì quý vị đang học cái pháp tu của người xuất gia. Tu tám giới một ngày một đêm. Mà trong kinh nói á, Một ngày mà mình đi xuất gia gieo duyên như vậy bằng quý thầy tu thiệt một năm. Dễ sợ không? Tại sao mà? I don't know. Phật nói sao giờ lập vậy chứ biết sao. Thật ra tại sao? Bởi vì quý vị là những người còn kẹt gia đình mà tranh thủ về tu được một ngày như vậy là thù thắng lắm. Chữ thù thắng là gì? Là vượt bực, là hiếm có, là quý báu vô cùng. Còn quý thầy á, đã bỏ nhà bỏ cửa đi tu vô chùa ở quanh năm thì là chuyện thường. Cho nên mình không tu được mà một ngày mình tu được á, là quý lắm, hiếm lắm. Cái gì mà quý hiếm, khó mà mình làm, khó làm mà nay mình làm được thì gọi là thù thắng. Cho nên nó gọi là phúng kinh công đức, thù thắng hạnh. Tụng kinh là hạnh vô cùng. Tại sao vậy? Vì có người tụng không có được. Có nhiều người ngồi hồi chừng 5-10 phút là bắt đầu họ đứng dậy họ đi ra, nó tụng dài quá. Có nhiều người tụng rồi buồn ngủ, mà dứt kinh cái là tỉnh. Phải không? Cho nên đâu phải chuyện dễ. Ngồi tụng một thời kinh 1 giờ 2 giờ mà không có gì trở ngại thì phải biết rằng đó là cái duyên thù thắng của mình. Còn lỡ vị nào mà bị loạn tâm, trong này có câu hỏi xin, loạn tâm tụng rồi buồn ngủ, tụng mà trạo cử rồi đó, thì phải biết đó là nghiệp. Nhưng mà nghiệp thì có thể giải. Tụng xong thời kinh nguyện, con nguyện Phật Bồ Tát hộ pháp thiện thần gia hộ cho con tiêu trừ nghiệp chướng. Chướng là gì? Là ngăn che mình không để cho mình tiến tới. Cho nên thay vì mình mở mang mình tụng thời kinh cho trí tuệ mình khai thông, cái nó mắt mình mờ, ngủ lên ngủ xuống vậy đó. Đó, cho nên nó chướng cái sự hiểu của mình. Cho bây giờ cái chướng đó nó hết thì mọi việc nó thông. Cho nên đời này mình tu mà chuyện này chuyện kia nó xảy ra đó, đừng có thối lui, đừng có nản lòng, mà phải biết đó là cái chướng đó đang thử mình. Cái chướng đó, chướng thì nó có nhiều cách lắm. Pháp chướng nè, chuyện này chuyện kia nó sanh ra. Rồi đôi khi bệnh chướng, ở nhà khỏe mà vô chùa tu nhức đầu chóng mặt, cái phải phone con trở về, về tới nhà sao tỉnh. Đó là bệnh chướng. Còn người này mình sắp sửa đi chùa tu hay là gì đó, cái người nhà mình đó nói tới nói lui cho mình bực bội, cái mình cảm thấy mình không muốn đi. Hay là họ nói móc mình, nó nói cha tu dữ ha, tu nữa lên trên kia ngồi nhớ chừa cho tu chỗ nghe. Cái là mình nghe vậy cái mình phát lên rồi mình lên cơn rồi, mình không muốn tu nữa. Cái họ chọc cho mình tức lên, mình nói xong cái này đi chùa mà vậy đó hả, ở chùa dạy bà vậy đó hả, cái là mình bực mình không tu. Quý vị thấy không? Cho nên đó tất cả đều là cái chướng. Cho nên á, mình gieo duyên để làm gì? Duyên mà không gieo thì làm sao nó kết quả được? Cho nên Phật dạy mình gieo duyên. Bây giờ á, muốn gieo duyên thì phải thực hành cho đúng cái hạnh của gieo duyên. Hồi nãy Pháp Hòa nói thù thắng đó, một ngày mà bằng một năm á, thì không có nghĩa là chỉ vô chùa ở vậy cái là kêu bằng năm đâu nha. Mình cũng phải gia công trì trí trong một ngày đó lắm thì mới trọn vẹn. Tại vì mình chỉ có một ngày ha, mà mình không có đem hết lòng mình trân trọng một ngày mình tu đó thì nó hết ngày cho mình đi về. Rốt cuộc mình chỉ được một chút xíu của cái thù thắng là ở trong chùa một ngày, rồi thêm chút nữa là ăn chay được một ngày. Nhưng mà tâm thì chưa chuyển. Mới chuyển được cái bao tử rồi. Là cái bao tử đó thay vì bữa đó là ở nhà là cũng có cái gì luộc luộc chấm muối chanh rồi đó. Nhưng mà mình vô chùa mình không có cái đó, tức là mình chuyển được cái nghiệp ăn thôi, nghiệp sát thôi, mà mình chưa chuyển được cái tâm phiền não. Tại vì nếu mình vô một ngày này mà buồn người này, hờn người kia, trách người nọ thì một ngày đó nó chưa trọn vẹn. Cho nên đúng ra một ngày bát quan trai đó mình giữ 8 giới. Cho nên gọi là bát quan, quan là cái cửa. Bát là 8. 8 cái cửa xấu đóng lại. Thí dụ như không sát sinh là mình đóng lại cái cửa sát sinh, đóng cái cửa ác của sát sinh để mở cánh cửa phóng sanh. Thí dụ vậy đó. Ngày hôm đó mình đóng cái cửa trộm cắp lại, rồi nhờ đóng 8 cánh cửa đó lại của 8 cái nghiệp đó, rồi mình lấy mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý của mình tu theo mình. Cho nên kinh Pháp Hoa nói ông vua đi tu thì 8 người con đi tu theo. Quý vị đọc kinh Pháp Hoa cái gì nhớ cái đoạn đó không? Trong kinh kể ông vua không đi tu thì 8 người con đi tu theo. Mình đây nè, mình là ông vua, 8 người con đó là 8 cái tâm thức của mình. Cái phân biệt của mắt, phân biệt của tai, phân biệt của miệng, phân biệt của mũi, phân biệt của thân, của ý, nó phân biệt cho nên nó buồn, vui, thương, ghét cả ngày. Bây giờ mình vô đây mình ngồi rồi thì tự nhiên đó, mình đem 8 đứa con đó vô đây ngồi với mình, 8 người con đi tu theo. Cho nên bây giờ á, cái ý nghĩa xuất gia giao duyên là Phật chế ra. Nhưng mà bên các truyền thống Bắc Tông ít có theo bằng bên Nam Tông. Nam Tông tức là các nước như Thái Lan nè, Campuchia nè, Ấn Độ nè, Tích Lan nè, Miến Điện nè, Lào nè, Thái rồi đó. Thì người ta có cái truyền thống đi tu gieo duyên. Ở bên Thái, bên Miên, bên Lào, một người thanh niên lớn lên muốn có gì vợ, có gia đình thì người thanh niên nó phải vào chùa tu một năm. Tu một năm rồi, tu thiệt á, cạo đầu vô chùa thọ giới tu, đàng hoàng tu một năm thì chùa mới cấp cái giấy. Chùa cấp cái giấy đó để làm chi? Mai mốt anh ra đời anh cưới vợ, người ta hỏi đi tu chưa, nói dạ rồi, hỏi giấy đâu, nay dạ con bỏ quên ở đâu rồi. Để người ta chứng minh rằng mình đã từng đi vào con đường đạo đức một năm. Thì cái người này mà có được rèn luyện trong cái đạo đức thì chắc chắn họ sẽ làm hạnh phúc ít nhiều cho người thương của họ. Cho cái truyền thống rất hay. Rồi sau một năm đó, nếu cảm thấy cái cuộc sống tu hành mình thích quá, tu luôn, tiếp tục tu nữa. Còn nếu không thích thì một năm đó mình có thể xả giới ra về, không sao hết. Vì đó là cái truyền thống gieo duyên. Sau này các chùa Bắc Tông bắt đầu phát triển cái ý niệm tu xuất gia, phục hưng lại giống như là từ thời Phật. Nhưng mà đúng ra quý vị gieo duyên thì quý vị phải xuống tóc. Như vậy gần đây thì các vị mới nói thôi bây giờ đó mình gieo duyên, ai muốn xuống luôn thì xuống, còn không thì chỉ nhá kéo cắt ba lần tóc ở trên đầu mình để gieo cái duyên thôi. Rồi năm nào quý vị cũng gieo. Thí dụ như bây giờ quý vị ở đây sắp tới có xuất gia gieo duyên 4 ngày. Đừng nghe 4 ngày nhiều nha, không có bao nhiêu ngày đâu. Nội cái ngày đầu mà truyền giới, cách đắp y rồi đó, rồi quý vị thấy hết ngày rồi. Rồi chưa quen cái kiểu đắp y nữa, cái tay xả giới rồi. Khi mà mình bị gì, mình hồi nào giờ chưa bao giờ đắp y. Bây giờ mình đắp cái y vô á, nó lượm thưởng, nó chưa quen. Mà đến cái ngày thứ 3, thứ 4 nó quen cái tới giờ xả giới rồi. Cho nên 4 ngày mà quý vị sắp sửa tham dự đó, trân trọng từng giây, từng ngày, từng phút mình sống mình có được. Nhận cái y phải hạnh phúc. Mặc dù nó có lượm thượng đó, đó tôi biết mà, nó lượm thượng vậy đó. Bởi vì tôi mới đi tu, tôi để tôi được đắp nè, đắp cho nó nhường nhuyễn, nó quen nè, phải không? Rồi đời nào đó tôi trở lại, tôi tiếp tục con đường này, tôi không có bị lượm thượng nữa. Cho nên tại sao có nhiều người ta học kinh Mao thuộc, là chắc rằng đời trước người ta đã từng thuộc cái kinh này rồi, bây giờ chỉ click cái memory đó, nó nhớ lại thôi. Còn mình giờ sao học hoài học không thuộc, phải không? Là tại vì mình chưa gieo duyên đủ. Mà nản lòng thì công khó tiêu tan, mình nản lòng thì công khó tiêu tan, cho nên phải trân trọng. Thì ngày hôm đó mình vào mình làm gì? mình sẽ là một vị sa di thọ 10 giới đủ của một vị xuất gia thật sự. Nhưng mà bởi vì mình là gieo duyên thôi, cho nên cái y của mình đắp là y màu nâu chứ không phải y vàng. Và 10 giới mình thọ đắp y nâu, ngoài ra tất cả những sinh hoạt giống nhau hết, giống như một người tu thật sự vậy đó. Và luôn luôn lúc nào cũng tâm niệm mình là người xuất gia. Phải tâm niệm như vậy thì để nó gieo vào trong cái tâm thức mình cái chủng tử xuất gia. Xuất gia có ba nghĩa: xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Bây giờ mình nói với gia đình mình là má đi tu á 4 ngày, má vô chùa má ở hẳn trong chùa luôn, ba vào chùa má ở hẳn trong chùa luôn 4 ngày, rồi làm được một nghĩa xuất thế tục gia, rời khỏi cái nhà thế tục mình đang ở để vô chùa sống 4 ngày. Nhưng mà cái nghĩa thứ hai mình phải làm là xuất phiền não gia. Cái nhà này khó ra, cái nhà này khó ra lắm. Tại vì sao? Tại vì bắt đầu vô trong này rồi đó, cái bà mà thường tôi không ưa cũng có nè, thấy không? Cái bà tôi không thích ngồi gần cũng gặp nè. Cái ông này, cái bà kia, mình sẽ đủ những cái người mà mình hồi nào giờ mình có bắt đầu có lủng củng đó xuất hiện trước mặt mình. Rồi chưa nói cái chuyện mà ăn nè, ngủ nè. Nếu mà lỡ cái chùa chật thì phải ngủ nó hơi chật. Trời ơi, tôi ngủ không được. Bà ngáy mà dè cái mặt, cái lỗ tai tôi mà bà cứ thổi thì thào vô đó, tôi ngủ không được, ngủ không được. Rồi chưa nói rồi đồ đạc mang theo, rồi để nó rơi nó rớt. Rồi chưa nói y chưa có đắp quen, rồi cất ở đâu không nhớ, rồi chị kia lấy lộn y. Ôi cha, đủ thứ hết. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là chán nản nha. Nói cho mình hiểu để mình biết đó là cái cơ hội để cho mình thực hiện đúng cái nghĩa thứ nhì của xuất gia là xuất phiền não gia. Chính những cái phiền não đó là cái chỗ mà mình phải tu đó. Cái mình mới nói trời ơi, mình có 4 ngày mà vậy nè, mấy thầy mấy cô trọn đời thì sao? Đâu phải ai cũng có thể thuận, lúc nào cũng thương, cũng mến, cũng trọng, cũng kính, cũng nói những lời dễ chịu với mình đâu. Người ta thương, người ta ghét, người ta bực, ta đủ kiểu hết. Cho nên quý vị biết, một người đi xuất gia rồi là không phải chỉ cạo đầu mặc áo, mà phải cạo, phải rửa cái tâm phiền não thường xuyên. Cho nên cạo cái tóc để làm gì? Bởi vì tóc là tượng trưng cho phiền não, mà phủi tóc có nghĩa là phủi cái phiền não. Mà Phật dạy trong kinh, các thầy ơi, các thầy sáng nào cũng phải nhớ nha, lấy cái tay của mình rờ trên đầu một cái đi, để nhớ là mình là người không tóc. Mà đã là người không tóc thì phải làm cái việc của người không tóc. Phải ma đẫm, ma là rờ, không, chứ không phải ma là hai nanh với một lọn tóc dài. Chữ ma là rờ, rờ trên cái đảnh đầu mình là ma đảnh. Cho nên tối nào quý vị lại Phật, nhất là quý vị tu tịnh độ hay lại đó, Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn Nguyện Ngã Kiến Phật Ma Đanh Ký, nguyện cho con thấy được Phật lấy tay xoa đầu con, ma đảnh ký xoa đầu mà thọ ký cho con. Good boy, good girl. Mình tu một ngày mà ta chọc mà mình không giận, tối về Phật xoa đầu Phật nói you did a good job. Giỏi quá đi. Con tu 4 ngày mà được ngày rồi đó con, ráng bữa nữa con. 4 ngày đó mà trọn gọi là gieo duyên. Coi vậy chứ, khi mà mình phát tâm, mình lập nguyện, mình đi trên cái con đường cao đẹp rồi đó, thì ma nhiều lắm. Bây giờ mới thiệt là ma nè, ma bệnh nè, ma khảo nè. Khảo nó hai loại: nội khảo,
ngoại khảo. Nội khảo là trong lòng nó bức rứt, nó khó chịu. Ngoại khảo là người ta cứ tới ta nói những cái gì mình làm mình bực bội. Thuận khảo nữa. Thuận khảo là sao? Cái gì nó cũng thuận theo ý mình hết. Cái bắt đầu cống cao ngã mạn mình nó sanh, gọi là thuận khảo. Còn nghịch khảo là nó luôn luôn nó làm cho mình, mình muốn đông cái nó thành tay. Mình muốn nấu cháo thôi nó thành cơm, mình muốn nấu cơm thôi thành cháo. Nghịch khảo. Chư Tổ nói rất rõ. Thuận khảo, nghịch khảo, nội khảo, ngoại khảo. Phiền não nó chi phối mình. Cho nên mặc dù ngày hôm đó mình không phủi tóc sạch, mình chỉ nhá kéo thôi, nhưng mà phải nhớ là ba cái lá kéo đó cũng là ba lá kéo của người xuất gia. Lúc nào cũng tâm niệm trong 4 ngày đó mình là người xuất gia. Còn bên Canada chỗ hóa hòa là xuất gia 10 ngày. Tháng 8 này là cái khóa thứ 12, tức là 12 năm rồi. Năm nào cũng 200-300 người về đó xuất gia gieo duyên trong 10 ngày. Rồi quý vị cầm tấm y lên, quý vị đắp, quý vị phải phát cái tâm hạnh phúc. Con trân quý mỗi giờ phút con được đắp y. Ôm bình bát đi ăn cơm đi khất thực. Bình bát của Như Lai dùng làm ứng lượng khí, xin giữ để nuôi thân và nuôi lớn chánh trí. Còn lúc đắp y thì đẹp thay áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu, áo ruộng phước nhiệm màu, duyên lành nay được đắp, đời đời nguyện mang theo. Đâu phải mình không, mình đâu phải là bình thường mới được đâu, phải đủ duyên mới được. Cho nên bây giờ quý vị nào phát cái tâm sắp sửa đi xuất gia gieo duyên đó, thì Pháp Hòa khuyên quý vị là bắt đầu từ bây giờ cho đến ngày đó, mỗi ngày quý vị phải lại sám hối. Con phát nguyện tham dự khóa tu xuất gia gieo duyên vào tháng 7 này trong 4 ngày. Nhưng con biết con nghiệp chướng nặng nề, con nguyện Phật Bồ Tát hộ pháp thiện thần gia hộ cho con đầy đủ duyên lành để con được tham dự khóa tu, cho con tiêu trừ bệnh tật chướng duyên để con thuận duyên con tu. Nhiều khi tự mình không bệnh thì người thân mình chuyện này chuyện kia làm cho mình không đi được. Đơn giản là má ơi, con không có xin nghỉ được, con cần người giữ cháu. Là mình phải ở nhà giữ cháu, cộng thêm nấu cơm cho nên cơm cháu. Quý vị hiểu mà nói không? À, cho nên á, mình là người đã gieo duyên rồi, thì một lần gieo duyên thì một lần đã được hạt giống rưới xuống. Nếu mà mình đã gieo duyên đời này, trong đời này mà được mấy chục lần á, thì biết là phước báo lớn lắm rồi. Cho nên đời sau chắc chắn nếu mình không vãng sanh về cõi Phật thì trở lại cõi này là chắc chắn mình sẽ được tham dự vào hàng ngũ của người tu. Nhưng mà làm hàng ngũ người tu phải làm cái hàng ngũ người trẻ. Nói như vậy không có nghĩa là già không tu được. Nhưng mà già nó có cái chướng của già. Thí dụ bây giờ muốn học kinh nhớ kinh nhưng mà cái trí hóa nó bắt đầu nó lão rồi, cho nên thuộc không nổi. Muốn góp phần vào công quả cũng không góp được bao nhiêu. Cho nên người nào đời này mà lúc lớn tuổi đi tu thì phải biết rằng cũng còn chút phước. Cho nên thời giờ có được nỗ lực tu. Có một vị viết câu hỏi lên đây là: nếu mà cỡ 70 tuổi mà đi xuất gia thì có phải là một gánh nặng cho nhà chùa không? Hồi sáng mà mới đùa mà nói thì cái này thì phải biết coi người trọng lượng bao nhiêu rồi bỏ lên cân mới biết nặng hay nhẹ. Nhưng mà cái chữ gánh nặng này vị Phật tử muốn nói thì mình đã hiểu rồi. Nhưng mà Pháp Hòa thưa như thế này gọi là gánh nặng nè. Nếu mình cảm thấy mình chưa có sẵn sàng vào cái việc của người tu, thì cứ là cư sĩ. Còn một khi mình đi tu rồi thì tự ý thức giác ngộ rằng mình nay lớn tuổi mới đi tu, bệnh tật đeo mang réo lu bù. Cho nên rồi ngoài cái việc khó tánh đủ thứ của mình á, mình vô mình làm sao mình sống cho nhẹ nhàng, để mình đừng có làm phiền những vị xuất gia khác. Không có sao, đi già lớn tuổi đi tu tốt, cũng tốt chứ không có gì trở ngại. Nhưng tự quán chiếu và thấy rằng mình còn nhiều cái chướng, cái khó, tự khắc phục cái đó. Thí dụ ở nhà mình là bà nội nè, bà ngoại nè, bà sếp nè, phải không? Mà vô đây mình cũng là bà sếp, nhưng mà sếp càng, tức là không có bung nữa. Và tự biết mình là một người tu sao, cho nên mình là sư em, mình là sư muội, mình là sư đệ. Những cái gì mà phiền muộn bỏ đi, lớn tuổi rồi. Và cu nu nói rằng tôi vô đây tôi tu là có nghĩa là tôi chuẩn bị cho ngày về Phật, cho nên ở ngoài đời tôi phiền não nhiều rồi, vô đây có thêm chút ít thôi tôi nguyện tôi bỏ. Như vậy đó thì không có là gánh nặng, càng tu càng tốt. Còn nếu mà mình vô rồi mình thế này thế kia là thàm cho sư phụ mình cũng khổ, chúng ở trong chùa cũng khổ, rồi nhiều khi người ta có những cái lời nói không dễ thương với mình, thì mình trách cái người đó đối với người già không có lễ độ thì cũng tội. Cho nên rồi tự thôi, chứ còn không có là gánh nặng. Gánh nặng có nghĩa là khi mình không chuyển hóa được phiền não của mình thì mới thật sự. Chứ còn chùa thì có thêm cho mình là rồi bây giờ mình nguyện ngày nào mình khỏe được thì mình chùa mình tu, rồi mình cũng xin chúng. Giờ sức khỏe con như vậy đó, con làm được việc gì cho chúng thì con xin làm, và chúng giao cái việc gì mà đủ cái khả năng con. Ví dụ bây giờ lớn tuổi rồi, 70 rồi, thôi vô chùa chắc quét bàn thờ được. Còn đứng xuống dưới bếp mà đứng cầm xẻng, cầm giá nữa thì chút chút thì được, chứ nhiều làm nổi. Thì thôi nấu ngày thường, lễ lớn giao cho mấy cô trẻ, thí dụ vậy. Hay là lo trên chánh điện, hay là cúng ngọ, vân vân. Pháp Hòa thì từng sống chung với quý sư cô lớn tuổi mới đi tu nhiều lắm. Mấy chục năm cho Pháp Hòa hiểu và biết, và rất là thương và chăm sóc. Mà khổ là người già vô tu rồi thì cũng thích làm hơn thích tu. Mặc dù vô chùa nói tu chứ biểu làm thích, cho lặt rau quét nhà là thích lắm. À, ngồi nói chuyện rồi vui lắm, nhưng mà biểu lên tụng kinh cái hơi mệt mệt. À, cho nên cẩn thận. Ê, quý vị thấy là khi mình đi xuất gia gieo duyên rồi thì có những vị á, trong cái khóa tu tới này, trong cái khóa tu sắp tới đây đó, theo lời thầy trụ trì thông báo thì sẽ có cái khóa truyền Bồ Tát giới. Thì sẵn đây Pháp Hòa nói thêm chút cho quý vị nào cũng muốn biết về Bồ Tát giới. Thật sự ra thì Bồ Tát giới tức là cái giới theo tinh thần của Đại Thừa, có nghĩa là chúng ta sẽ bước lên một bước xa nữa trong cái phạm vi cư sĩ, để mình có thể thực hiện những cái tâm hạnh tu hành sâu sắc hơn. Thì Bồ Tát giới thì có hai loại, nhưng mà ở đây thì thường thì quý thầy cho mình thọ giới Bồ Tát theo tinh thần của quyển kinh U Bà Tát Giới Kinh, chứ không phải là Bồ Tát giới của kinh Phạm Vẫn. Bởi vì Bồ Tát giới có hai, có nhiều quyển, nhưng mà hai quyển phổ thông thường sử dụng á, là nếu căn cứ vào kinh Phạm Vọng Bồ Tát giới đó thì mình phải thọ 10 giới quan trọng và 48 giới nhẹ, gọi là 10 giới trọng 48 giới khinh. Nhưng sau này chư vị tôn đức thấy rằng cái phần giới đó đó một số cũng thuộc về các người xuất gia, cho nên mới lấy cái quyển Bồ Tát U Bà Tát giới kinh, một phần trong đó lấy cái phần giới trong đó truyền cho mình thì nhẹ hơn là 6 giới trọng 28 giới nhẹ. 6 cái giới trọng là gì? Tức là khi mình phạm giới này rồi thì khó mà sống hối. Còn nếu mà mình phạm những cái giới nhẹ nhẹ thì được, có thể sám hối. Mình nói ví dụ giới không có thể sám hối là gì? giới bán rượu. Tại vì sao? Tại vì là Bồ Tát thì mình phải gieo cho chúng sanh cái hạnh trí tuệ, chứ tại sao là đi bán cho chúng sanh những cái giống nước mà người ta uống vô để người ta say, người ta mất cái giống trí tuệ. Nhưng mà xin thưa đại chúng là cái điều kiện thọ Bồ Tát giới căn bản nhất là quý vị nên ăn chay trường. Mặc dù không ép, nhưng mà mình phải thấy rằng á, cái ăn là cái tự chủ của mình. Mà mình không tự chủ được cái ăn mà ăn chay, thọ Bồ Tát giới mà tháng có 2 ngày chay, 4 ngày chay thì mình còn không bằng một vị tam quy ngũ giới hay thập thiện nữa thì đâu có được. Ví dụ như trong giới nói là thấy người bệnh phải chăm sóc. Cái đó có đôi khi mình hoàn cảnh mình làm được là bởi vì mình không có phương tiện. Nhưng mà cái ăn là mình làm được, tự chủ mình mà, ai ép uống gì mình. Nhưng mình tự cảm thấy cái ăn chay trường mình làm được, cái căn bản nhất thì chừng đó họ Bồ Tát giới. Bởi vì mình thọ giới để mình tu chứ không phải để mình khoe. Không cần phải nói với ai là tôi thọ tới Bồ Tát giới rồi. Không. Càng là Bồ Tát bao nhiêu thì khiêm cung phải càng lớn chừng đấy. Chứ không có cái chuyện gọi là để mình đi xưng với người này mình là Bồ Tát giới. Đây nè, thí dụ như người ta đang ngồi vậy, hỏi chị thọ giới gì vậy? Năm giới phải không? Xuống dưới kia ngồi, chỗ này của Bồ Tát. Xem vô mình ngồi. Không có Bồ Tát nào vậy đâu. Bồ Tát là phải nhường. Thí dụ bây giờ lỡ có bà nói ví dụ như cái ghế này để cho thầy ngồi. Lỡ quý vị không biết, quý vị kéo ra quý vị ngồi. Nếu mà thật sự không ai nói gì đâu. Nếu mà là thật một vị tu, vị Bồ Tát, không kệ, bác đau lưng, bác ngần cái ghế dựa, bác ngồi. Mình khỏe, mình ngồi ghế không có lưng dựa cũng không sao. Đó, Bồ Tát là phải vậy. Bác làm ơn, bác xuống đất, bác ngồi đưa ghế tôi ngồi. Không phải. Cho nên á, Bồ Tát giới thì là cái giới cao tột của một vị cư sĩ thọ. Và cái tâm và cái mục đích chính và cái điều cần biết, cần thiết của Bồ Tát là gì? Phát tâm lập nguyện từ bi. Phải có lòng từ bi lớn lắm đó. Người ta chửi mình không có giận mà thấy thương. Thấy thương trong lòng là người ta đã mình tu và người ta cũng tu, và cái người này đang nói những cái lời không có dễ thương mà xuất phát từ trong cái nguồn tâm sân giận. Phải thương, thương mà thương trong lòng thôi, chứ không phải nói trời ơi chị chửi tôi thấy thương, chửi quá, chửi nữa đi cái người ta còn giận lên nữa, nói chị đang chọc tức tôi phải không, nói đâu có, A Di Đà Phật. Không phải vậy, mình phải nhẹ nhàng trong mọi cái hành xử. Mình muốn nói cái gì với ai cũng bằng một cách rất là nhẹ nhàng. Bồ Tát là luôn luôn là xin hoan hỷ. Cho quý vị biết á, bây giờ nè, tất cả chúng ta có sợ không? Sợ. Nhưng mà có những cái mình nên sợ. Đây cái sợ của phàm phu nè. Cái sợ của phàm phu là sợ thiếu ăn, thiếu mặc, sợ thầy không thương mình, sợ thầy đem quà về mà phần mình không có, sợ mình là đệ tử gia, sợ người kia được làm đệ tử ruột. Mình sợ mấy cái đó đó. Nhưng mà cái sợ của Bậc Thánh nè, sợ mà sợ cái tâm mình còn phiền não, sợ mình tu không thành. Các Bậc Thánh ta sợ vậy đó. Còn phàm phu mình là chỉ lo sợ ăn, thiếu mặc, thiếu ngủ. Trời ơi, một ngày phải 7 tiếng mà vô chùa được có 6 tiếng là ngồi ngáp. Ngáp thấy thương luôn. Mà gặp ai cũng nói đó. Trời ơi, tôi ngủ có 6 tiếng à. Nó vậy đó. Cho nên đó, thật sự không có tội lỗi gì hết. Nhưng mà để tự mình phải biết cái đó để mình khắc phục. Chứ không có tội lỗi. Nói như vậy không có nghĩa là chế nhiễu hay là chê gì mình, không phải. Nhưng mà mình nói, tại vì những người tu ta thì những người đã từng trải qua những cái kinh nghiệm, rồi nói lại cho mình biết, những cái tâm niệm nó khởi lên như vậy. Cho nên làm Bồ Tát giới á, cho dù quý vị có đắp y Bồ Tát hay là không có y Bồ Tát, cái đó không có quan trọng. Cái quan trọng là mình có được cái y nhu hòa nhẫn nhục mà mình đắp. Còn cái lá y mà may bằng vải nâu hay gì đó, rồi nhiều khi may bằng vải KT, mình thấy chị kia may bằng vải xoa tốt hơn cũng về kiếm một cái nữa đó. Rồi may xong rồi người ta muốn xin mình, nói không được, để tôi may cái khác cho chị, tại này giải tôi tốt lắm. Bồ Tát là phải nhường, cho nên lên ăn cơm nó không có dành chỗ. Tôi Bồ Tát tôi phải ngồi đây, chị không cho tôi ngồi chị tội á. Không phải vậy đâu, không phải vậy. Cho nên quý vị được thọ Bồ Tát, nhưng mà phải chuẩn bị tâm lý cho mình, mình đã sẵn sàng chưa? Còn chưa thì khỏi cần thọ, cứ theo cái tam quy ngũ giới thập thiện mà tu. Còn nếu một khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới rồi, thì thứ nhất, cái căn bản nhất là phải có vấn đề ăn chay. Rồi mình phải được cái tâm rộng mở ra, đừng có chấp trước, đừng có phiền muộn. Hồi xưa chưa thọ Bồ Tát giới cũng y chang, tới hồi thọ Bồ Tát giới rồi y hệt. Như vậy thì nó đâu có khác. Mình tu là mình chuyển đổi mà, mình đã bước lên cái Bồ Tát giới rồi thì cái tâm mình nó phải hơn, nó phải khác. Thì qua cái câu hỏi mà quý vị gửi lên đây đó, là mình tu xuất gia gieo duyên là như thế nào, và nếu như á mình thọ Bồ Tát giới thì điều kiện sao? Thí dụ bây giờ quý vị thọ Bồ Tát giới, mỗi tháng tự ở nhà tụng giới. Nếu chùa không có phương tiện tổ chức cho mình tụng giới thì mình tự tụng với Bồ Tát ở nhà cho mình, rồi thường xuyên tham dự bát quan trai. Nói chung là một khi mình thọ giới rồi thì sự tinh tấn mình nó tăng trưởng, không có giải đãi. Hồi xưa tam quy ngũ giới cái ăn chay tháng 10 ngày, thì thọ Bồ Tát giới rồi thì phải trường chay. Hồi xưa chưa có tụng kinh, thọ Bồ Tát giới rồi phải bắt đầu tụng kinh tu tập. Phải khá hơn. Từ hình thức lẫn nội dung gì nó tăng trưởng thì mới gọi là thăng tiến được, không thôi nó uổng. Thật sự mình thọ về rồi mình có tu hay không ai biết. Nhưng mà nhớ là tu là cho mình chứ không phải cho ai khác. Cho nên mình thăng tiến được thì là tự mình có sanh tâm hoan hỷ. Khi mà mình tụng kinh, làm sao để không bị vọng tưởng trong lúc niệm Phật vậy? Bây giờ nói vọng tưởng là gì? Thật ra đó, con người mình ai cũng có tưởng đó. Nhưng mà có điều là mình có nhiều cái mình tưởng nó không thiệt thì kêu vọng tưởng chứ gì đâu. Pháp Hòa ví dụ, quý vị nào mà coi băng Pháp Hòa chưa bao giờ gặp Pháp Hòa, thấy Pháp Hòa lúc nào ngồi giảng vậy, trời ơi, nghĩ là thầy ngoài chắc bự lắm. Có một cái vị Phật tử nó thấy Pháp Hòa ngồi có vẻ bệ vệ vậy đó, may cho Pháp Hòa một cái y mà không có đo, đi về Việt Nam đóng cho một bộ y đem qua cúng. Tới hồi Pháp Hòa mặc vô, 5 người giống Pháp Hòa tròn vô cũng hết nữa. Vị nghĩ là ở trong phim thì lúc nào nó cũng to hơn ở ngoài, phải không? Thành thử ra rồi, cái đó là một cái ví dụ cho cái gì gọi là tưởng, mà tưởng vọng kêu là vọng tưởng. Thật sự ra đó, con người mình không bao giờ mà dứt được sự suy nghĩ. Nhưng mà tại sao mình niệm Phật, mình ngồi thiền để làm chi? Để cho chúng ta suy nghĩ cái nào nó chánh cái đó thôi. Thí dụ niệm Phật có suy nghĩ không? Có, nhưng mà nghĩ Phật, không nghĩ cái khác. Chứ mình không có dứt suy nghĩ à. Mình chưa bao giờ dứt sự suy nghĩ. Nhưng mà mình nghĩ cái nào, hồi xưa là mình tạp, cho nên gọi là loạn, loạn tưởng, gọi là loạn tâm. Còn nhất tâm là gì? Niệm Phật thì nghe được tiếng niệm Phật, quán chiếu được hình ảnh Phật, cái đó gọi là nhất tâm. Nhiều quý vị đến bằng Phật, quý vị tụng á, nhất tâm đảnh lễ, một lòng đảnh lễ. Một lòng này là gì? Giờ phút này chỉ có con với Phật. Phật là người bị lễ, con là người lễ. Giữa Phật với con, cái chỗ cảm thông không thể nghĩ bàn. Cho nên mình mới đọc có năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Mình là năng lễ, Phật là sở lễ. Sở lễ là người bị lễ, còn mình là người lễ. Cũng giống như Pháp Hòa nói, ví dụ mình yêu ai đi, mình là năng yêu, người kia là sở yêu. Mình là người yêu, người kia là người được yêu. Còn nếu muốn không nói là bị yêu, thấy không? Rồi thí dụ mình quy y đi, mình là năng quy, Tam Bảo là sở quy, con là người quy y, Tam Bảo là chỗ con nương tựa. Chữ quy y là nương tựa. Bây giờ con là người xin nương tựa. Phật Pháp Tăng là ba ngôi để con về nương tựa. Cho năng sở là vậy đó. Cho mình mới đọc đó, năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Cái chỗ cảm ứng đó gọi là cảm ứng đạo giao nan tư nghị. Cái cảm ứng mà của hai cái tư tưởng của tâm như vậy đó, cái đạo cảm ứng đó đó, khó mà có thể suy diễn hết được, gọi là nan tư nghị. Cho nên khi mình niệm Phật, nó có bốn cách niệm. Lấy cái miệng lâm râm niệm Phật gọi là trì danh niệm Phật. Nhắm mắt lại tưởng tượng hình Phật gọi là quán tưởng niệm Phật. Tâm con bây giờ nó tùm lum hết, con nhìn hình Phật để con đừng có loạn tâm là quán tướng niệm Phật. Đến khi nào con đi đứng nằm ngồi, lúc nào tâm con cũng thuần nhất câu niệm Phật thì gọi là nhất tâm niệm Phật. Nhưng mà muốn đến tới cái chỗ nhất tâm thì phải đi ba cái đường kia. Có nhiều người nó nói vòng riết cái nó quen, vừa lau nhà vừa nói, coi đó, nó ăn uống nó để tùm lum vậy đó ha, đó rồi nó về đây rồi nó bày nữa nghe, vừa làm mà vừa nói, ta riết nó thành cái thói quen đi, đúng không? Quý vị có từng thấy những vị vậy không? Tức là nói mình nói cả ngày và lâm râm lại nhảy nói hoài, cho nên ta kêu mắt thằng bố. Rồi thằng bố nói dữ lắm, cho nên bị mắc cái thằng đó, nó nhập mình kêu mắc thằng bố. Nhưng bây giờ mình làm mắc thằng bố thì bây giờ mình không mắc thằng bố mà mắc Đức Phật. A Di Đà Phật trong tâm mình niệm. Rồi bây giờ mình ngồi xuống, mình lấy cái sâu chuỗi mình bấm, mình niệm Phật A Di Đà Phật bấm một, A Di Đà Phật bấm một là trì danh niệm Phật. Rồi bắt đầu mình khi mà không có hình Phật, mình nhắm mắt, ví dụ mình ngủ đó, mình muốn ngủ mà dễ ngủ, nhắm mắt tưởng Phật rồi niệm Phật rồi quán tưởng niệm Phật. Cho nên ta niệm Phật, ta có cái hình ta niệm, để tâm ta đừng nghĩ khác, ta niệm quán tướng, tướng hình của Phật, tượng hình của Phật vậy. Quý hiểu chứ? Cho niệm Phật có bốn cách: trì danh niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tướng niệm Phật, rồi tới khi nào là nhất tâm niệm Phật. Lúc đó tâm thức của mình Phật giống. Còn có nhiều người ta muốn nhất tâm, ta làm vậy nào, một hơi mà 10 niệm: A Di Đà Phật, 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 một hơi 10 niệm. Một ly chanh đá, hai ly đá chanh, ba ly chanh đá, bốn ly đá chanh, năm ly chanh đá, sáu ly đá chanh, bảy ly chanh đá, tám ly đá chanh, chín ly chanh đá, 10 ly đá chanh. Vậy hồi đi gia đình Phật tử nó ca vậy đó: một ly chanh đá, hai ly đá chanh, tôi đố anh chị nào một hơi đem hết, từ một ly chanh đá đến 10 ly đá chanh. Chỉ ngay mình cái mình niệm: một ly chanh đá, hai ly đá chanh, ba ly chanh đá, bốn ly đá chanh, năm ly chanh đá, sáu ly đá chanh, bảy ly chanh đá, tám ly đá chanh, chín ly chanh đá, 10 ly đá chanh. Không, cái đó người ta gọi là 10 niệm trong một hơi thở. Có nhiều khi Pháp Hòa cầm chỗ và niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, một hộp ba niệm một chuỗi. Mà mình niệm 108 hột là mình được 300 niệm rồi. Thay vì mình niệm Nam Mô về Phật cũng được, hay là A Di Đà Phật một hột cũng được, còn không thì cứ 3 niệm một chuỗi, thì hết 108 là mình được hơn 300 niệm. Quý vị hiểu không? Tức là quý vị làm sao để quý vị có thể giúp cho mình, tâm mình nó định tĩnh, nó không bị loạn tưởng. Chứ còn không bao giờ mình chấm dứt sự tưởng. Nhưng mà xưa nay mình vọng tưởng, thì bây giờ mình đưa về cái tư tưởng mình mộng tưởng. Cho nên ăn biết mình ăn, biết uống biết mình uống, nói biết mình nói. Nói mà mình biết mình nói cái gì thì không nói bậy. Cũng giống như ví dụ như thế này nè. Mình đang ngồi với cô bạn gái mà mình không nhớ cô bạn gái số 1 này, số 2 này, mà mình nhớ cô bạn gái số 1 kia, mình nói hồi nó lộn. Hồi xưa mình đối đáp với cô 1, giờ mình gặp cô 2 mình nói lộn qua cô 1 là bị giận á. Tốn tiền bông á. Vậy đó, cô mình đang ngồi với ai, nói cái gì thì mình ở cái đó. Cho nên trong khi mình ăn cơm á, tại sao mà trong đạo thường dạy cho chúng ta ăn cơm không có coi tivi, ăn cơm không có đọc báo, ăn cơm không có nói chuyện tùm lum. Để chi vậy? Để mình chánh niệm ăn cơm. Ăn tàu hũ biết ăn tàu hũ, ăn rau biết ăn rau. Mình ngồi mình nói chuyện hồi cái nó lộn tùm lum hết. Cho nên đó, thức ăn nấu ngon nhưng mình không thưởng thức. Thưởng thức là khi nào mình nếm được cái hương vị. Ở đây quý vị có tụng kinh cúng ngọ không? Ở đây có bao giờ kinh tụng cúng ngọ không? Trong cái đó có câu á: thử thực sắc hương vị, thượng cúng thập phương Phật, trung phụng chư hiền thánh, hạ cập lục đạo phẩm, đẳng thí vô sai biệt, tùy nguyện giai bảo mãn, tam đức lục vị, cúng Phật cập tăng. Thế nào là tam đức? Nhu nhuyễn đức, thanh tịnh đức, giải thoát đức. Có những món ăn mềm đúng không? Có những món ăn luộc không có dầu. Nhu nhuyễn đức, thanh tịnh đức, giải thoát đức. Có những món ăn làm cho mình khỏe mạnh. Còn nếu mà nói trong tinh thần Phật pháp thì là bát nhã đức, giải thoát đức, pháp thân đức. Còn lục vị là sáu vị, mặn lạc là hai rồi, đắng chát chua cay. Quý vị thấy cuộc đời này chúng ta có sáu vị không? Sáu vị đủ. Có thỉnh thoảng có món ngọt nè, thỉnh thoảng có món chua nè, thỉnh thoảng có món đắng nè, thỉnh thoảng có món cay nè. Ăn cũng sáu vị thì cuộc đời này nó có sáu vị thì cũng là thường. Nhưng mà mình phải làm sao vị nào biết vị đó. Ăn khổ qua đắng là biết vị khổ qua. Ăn như vậy gọi là ăn chánh niệm. Cho nên mình nói là khi cơm mình dâng lên cho Phật á, thức ăn này nó có đủ ba đức sáu vị cúng cho Phật. Thượng cúng thập phương Phật là trên con cúng cho mười phương chư Phật. Giữa con cúng cho các bậc thánh hiền gọi là trung phụng chư hiền thánh. Dưới con cúng cho sáu loại chúng sanh là hạ cập lục đạo phẩm. Đồng cúng dường không có phân biệt. Ba đức sáu vị cúng Phật cập tăng. Thì bây giờ con biết rằng cuộc đời này vị nào đến với con biết rõ vị đó. Và con điều độ cho cái vị đó được đến giải thoát hết. Cuộc đời có đắng con cũng biết, nhưng mà con biết cái đắng này là cái đắng cho mình tôi luyện. Một ngày nào đó mình sẽ, khi ăn đắng được rồi thì lúc nào ăn ngọt biết cái này ngọt. Cho nên nhiều khi mình uống nước lạnh á, nước lọc á, mình không thấy cái vị ngọt của nó. Nhưng lỡ hôm nào mà ngậm một cái miếng muối mặn thiệt mặn đi, rồi lúc đó mình đưa một miếng nước lọc mà thường mình kêu nước lạc đó, mình sẽ thấy được cái vị ngọt của miếng nước. Sau khi một cái lưỡi mà nó đã bị tê bởi cái mặn rồi thì nó sẽ cảm nhận được cái lạc. Cuộc đời cũng thế. Cho nên mình vào trong chùa mình gieo duyên sắp tới đây đó. Có những cái trục trặc khó khăn gì quý vị ráng mà lượng. vì đó là sáu vị của đời. Và lúc đó mình phải ứng dụng ba đức. Có những lúc mình phải mềm mỏng nè, có lúc nào mình phải nhu nhuyến nè, có lúc nào mình phải làm sao, phải nhẹ nhàng, nhu nhuyến, vân vân. Cho nên cái đó là cái đức ứng dụng của mình. Cuộc đời thì cứ tới, 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 gọi là lai. Còn nhất định mình tu thì gọi là như. Cho nên tu được như vậy thì cái mình thành Như Lai. Như Lai là vậy đó. Đời là lúc nào nó cũng lai, tức là hết này đến kia, đến đến rồi đi, đi rồi đến. Nhưng mà tâm tu của mình không thay đổi. Dù đời thay đổi nhưng tâm tu mãi còn đây. Quý vị nhớ bài đó không? Khi quyết tâm mang áo cà sa, ta xin bằng lòng nghe tiếng trách khen của người đời, vừng lòng khen chê, mừng màng khen chi cùng vì tin nơi hóa nhân. Lòng vẫn sống an nhiên trong từng hơi thở nhiệm màu. Xin nhớ rằng đời người tu sĩ sống vui và sống bình an. Xin nhớ rằng dù đời thay đổi nhưng tâm tu mãi còn đây. Đời có thay đổi nhưng tâm tu không thay đổi. Đời là lai mà tu là như. Nhớ không? Nhớ hai chữ Như Lai chưa? Lâu nay mình cứ tụng Như Lai hoài, mình không hiểu được Như Lai. Bây giờ mình hiểu được Như Lai rồi thì chuyện gì nó đến thì nó thôi. Đời cứ lai, tôi cứ như. Cứ như vậy mà tu thì cứ như lai. Phải không nè? Rồi, được chưa? Mệt chưa? Không, không sao.
Môn Phật bánh cho thầy. Con đã được trách mời một vài lần trong đời con. Nhưng mà con cứ từ xa, từ hồi nhỏ tới lớn bây giờ, chữ hay là cái gì cũng nghe rồi con quên liền. Con quên mà hay quên quá. Con cố nhớ một con nhớ được, chẳng hạn như khi con đi nghe Pháp mặc dầu lòng con khát khao đến nghe, để mà con nắm vào đó để con bài học, để con sống một đời con. Nhưng mà khi con nghe, con cố nghe mà bước ra cửa ai hỏi nghe gì cũng không có nghe hết. Đó là con cũng tại sao vậy? Con nghe con mau quên luôn thưa thầy. Mặc dầu con chăm chú, mặc dầu nữa là con cố gắng một ngày hai thời con cố gắng là tụng kinh, mà không biết sao mà con tật con hả, con nghe ai nói chậm tật hay xin lỗi người ta, nói lợi người ta, chỉnh người ta lợi, thì con không biết những cái lỗi đó con có bị tội hay là không, con không biết. Con mặc dầu con đi ra xe rồi thì con thấy con hối hận việc làm của con, có nhiều con nói mà nước mắt con chảy xuống khi con lỡ lời. Nhưng mà con há ai khi mà con nghe ai nói trật không đúng với xung đống với con, hay nhìn người ta dưới con mắt của con như thế này. Hồi nhỏ con như thế nào bây giờ con thương tất cả, thì hồi nhỏ con nhiều lỗi lầm lắm, nên giờ khi mà ta ở vô trong ngày đến đây là ta muốn sửa, nhưng có khi sửa được khi sửa chưa được. Con vẫn biết như thế mà không biết từ sao con thấy nói trật lòng hay, con hay lầm cho con ngày lợi, tại con thấy con lỗi quá. Một mong thầy chỉ có một cách nào mà con nghe mà đừng nghe, thấy mà đừng thấy. Và sau quý thầy giảng pháp thì con nghe ra cửa ai hỏi cũng nhớ, nhưng con hy vọng rằng cuộc sống của con hành chút chút, nhưng mà con không có nhớ. Thì mong thầy có cái phương pháp nào giúp con, chỉ cho con một con đường đi như thế nào. Khi mà con nghe, mặc dù cái văn đó thưa thầy cũng nghe cả 10 lần, 20 lần, 30 lần, nhưng mà con nghe cái con rồi con cũng quên hết. Mà con được trát đòi 2-3 lần nào thưa thầy?
Để gì?
Trát đòi là
à, dạ, hả?
Con bị ung thư rồi.
Bác nói bác hay quên đúng không?
Dạ mà nhỏ lớp thưa thầy. Thầy mới đây thưa thầy.
Bà đúng vậy không?
Dạ.
Nãy giờ nói nhiều hết mà bây giờ cũng quên hết trơn. Giờ biết gì để trả lời chứ. Đại chúng thì thật sự ra thì mỗi người có một cái, nói cho dễ hiểu là có một cái nghiệp khác nhau. Thì nếu mà mình có hay quên thì cũng là cái nghiệp của mình, nói cho mình dễ hiểu đó, chứ đúng ra thì nói néo ra ngoài đời là cái tật. Tôi có cái tật hay quên. Nhưng mà thôi thì được này mất kia. Cái thiện cũng không nhớ mà cái ác cũng quên luôn thì cũng là tốt. Hồi xưa có một vị thượng tọa. Vị này tên là Thượng tọa Huệ Minh. Khi mà đi gặp Ngũ Tổ thì nghe Ngũ Tổ nói rằng Y Bác đã đi về phía Nam rồi. Tức là Lục Tổ Huệ Năng đã cầm Y Bác đi thì thầy Huệ Minh chạy theo, rượt theo để lấy lại cái bình bát đó. Bởi vì Ngũ Tổ đã ấn chứng cho ngài Huệ Năng làm đệ Lục Tổ rồi, thì các vị không muốn, cho nên muốn giành cái bát y lại. Thì khi mà rượt tới thì Lục Tổ thấy bây giờ mình hết đường mình chạy rồi, thôi bây giờ họ muốn y bát thôi, mình để lại ở trên y bát đó trên cái tảng đá đi, cho ổng lấy được cái y bát này rồi ổng về ổng khỏi rượt mình nữa. Thì khi mà đến muốn lấy cái bình bát với cái y thì nấc lên không được. Thì ông thầy Huệ Minh mới đứng lên nói nhân giả, tức là gọi ngài Lục Tổ nhưng mà gọi bằng một cách trân trọng á. Nhân giả, tôi đến đây vì muốn hỏi Phật pháp chứ không phải vì y bát. Thì lúc đó Lục Tổ mới bước ra hỏi là thầy muốn hỏi chi. Thì ngài Huệ Minh mới nói: xin nhân giả nói cho tôi một câu để tôi khai ngộ. Thì Lục Tổ mới nói rằng: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thế nào là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Tức là khi cái tâm của mình vốn nó thanh tịnh, nó trong sáng, nghĩ thiện cũng còn vọng, nghĩ ác cũng là vọng. Đến khi nào tâm mình không khởi, ai làm cái gì mình cũng thấy nó là bình thường nhất như vậy. Cũng giống như quý vị nhìn ra đường thấy tiếc biết tiếc vậy thôi, chứ không có chửi. Nó ông trời kỳ cục, không có nói, có ai mà nói vậy đâu. Tức là ở xứ của mình mùa đông thì có tuyết, đúng không? Rồi có khi nó lạnh, có khi nó, tức là mọi việc nó bình thường, tâm mình không khởi bực bội mà cũng không khởi phấn khởi. Không có ai mà mở cửa thấy tuyết cứ đứng nhảy nhót lên: trời vui quá bữa nay Boston có tuyết. Mà cũng không ai đứng ra giữa trời nói: tạo quá, gây chi cuộc tuyết này. Không có ai nói vậy hết. Tức là tâm mình không khởi gì hết, là tâm bình thản. Cũng giống vậy, đến khi nào tâm mình không, thí dụ bác có quên, thì bác có quên cái điều tốt, nhưng mà cũng may là bác cũng quên luôn cả điều xấu, thì thôi tâm mình bình thản, có gì đâu phiền ha. Nhưng mà cái quan trọng là mình biết là mình được cái tâm thanh thản vậy, ráng dưỡng cái tâm thanh thản đó trước mọi cái gì đó xảy đến với mình. Không nhớ gì hết, thật sự mà muốn nhớ cũng không nhớ, tại mình cái nghiệp là quên. Giống như là cái con ếch nó rớt xuống giếng á, nó cố nó leo lên, rồi trên này á la sùm hết để cho nó rớt, mà tới hồi nó cũng leo được lên. Cái người kia mới hỏi: ủa sao nãy giờ tụi tôi la sùm để cho anh rớt mà anh không rớt? Nói: tại vì tôi điếc, tôi tưởng mấy anh cổ vũ tôi leo lên trên này cho nên tôi đáng tôi leo. Đó, thành thử ra nhiều khi cái lãng tai, giống như về già lãng tai cũng là cái phước. Ăn thua mình quán chiếu thôi cũng tốt, để tôi khỏi cần phải nghe. Tốt cũng nghe mà xấu cũng nghe, là có nghĩa là tâm tôi sao bình thản trống trơn. Cho nên Lục Tổ mới nói: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thế nào là bản lai diện mục của mình? Bản lai là gì? Diện mục là gì? Diện mục là, diện là mặt, mục là mắt. Mặt mũi xưa nay của mình là chi? Sở dĩ mặt mũi mình tèm lem là tại vì mình có nghĩ thiện và nghĩ ác, đúng không? Khi mình vui là cái mặt nó hiện vui, khi mình giận thì cái mặt nó hiện giận, mà khi mình không giận không vui coi bình thường. Cho nên đó, lỡ mà tô đậm quá mà bữa nào mà không tô đậm thấy nó xanh dần à. Mà từ nhỏ tới lớn tôi không hề sai gì hết, cho nên tôi đẹp tự nhiên. Quý hiểu ý được chỗ đó không? Cho nên thôi bác, don't worry. Nữa, tới nữa hả? Không nhớ vậy mà cứ nhớ hỏi hoài.
Không, 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 nhớ hết. Từ nhớ tôi nhớ hết. từng lúc thời nào cũng nhớ hết á.
Vậy là chưa phải quên.
Không phải, khi con vô đây á, con nghe quý thầy giảng là con cố tánh nghe mà sao mà con cố nhớ mà sao con ra cửa con quên. Chứ còn chuyện đầu con thưa thầy rồi.
À, có ai hỏi gì nữa không? Nãy giờ bé bánh cánh này có hỏi không? Boys, you have any question for thầy? Sao con hỏi thầy chừng nào con được đi tu? Raise your hand, thầy, when I can ordain as a monk? À, có ai hỏi gì không? Không có thì mình nghỉ à. Rồi, nếu quý vị xong rồi thì mình kết thúc ha. Thì trước khi dứt lời, xin kính chúc toàn thể đại chúng thân tâm được an vui, tinh tấn tu học. Và Pháp Hòa hy vọng rằng tối hôm nay, mặc dù là cái đêm không có hẹn, nhưng mà quý vị thấy không, khi mà đủ duyên thì chúng ta được gặp. Thì đây là quý vị sẽ chứng minh được cái gì gọi là duyên. Mà gặp nhau mà để làm hạnh phúc cho nhau qua những cái đạo lý của Phật thì chúng ta gọi là thiện duyên. Phải không? Nhiều khi hai người gặp nhau tưởng đâu nói chuyện gì, ngồi gây lộn là ác duyên. Phải không? Còn mình gặp một nhà đây mà không gây gì hết, nói chuyện vui vẻ với nhau, đạo lý với nhau, đó gọi là thiện duyên. Và chúng ta cũng mong mỏi rằng cái duyên này luôn luôn được kết duyên, phải không? Cho nên Ngài Quy Sơn mới nói trong cái văn cảnh sách của Ngài, nguyện sanh sanh thế thế đồng vi pháp lữ. Nguyện cho chúng ta đời nào kiếp nào mình sanh ra cũng đều là những người gì? Bà con bạn hữu với nhau, đồng vi pháp lữ. Xin chúc tất cả đại chúng thân tâm được an vui, tinh tấn tu học. Và Pháp Hòa nghĩ rằng tối hôm nay một buổi nói chuyện không sắp xếp gì mà rất là vui và thoải mái. Đại chúng vui vẻ và chúng ta sẽ gặp nhau vào cái khóa tu xuất gia gieo duyên tới này. A Di Đà Phật. Rồi mời đại chúng chúng ta cùng hát bài hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.